rồi hết. Mỗi bữa thầy giảng nhiều, Cúc Hương phải ráng mà học nghe không con? Có chỗ nào mà không hiểu rõ đó thì hỏi lại thầy, hoặc hỏi Xuân cũng được.
Ông giáo vô ý nhắc chuyện Vĩnh Xuân gần đi học, ông làm cho Cúc Hương buồn hiu. Kết quả trong ít ngày nữa thì hai trẻ không còn cơ hội mà gần gũi với nhau như vậy được. Chừng ông giáo đi nghỉ trưa, Cúc Hương mới nói với Vĩnh Xuân.
Còn lối 15 bữa nữa thì anh em mình sẽ xa nhau. Anh xuống Gò Công mà học tiếp, còn em về nhà tập buôn bán. Em nhớ tới việc đó, em hết vui hà.
Tại sao vậy? Em đã khuyên qua ráng học đặng lập thân danh rồi cưới em. Gần đến ngày qua đi học sao em lại hết vui?
Em không hiểu tại sao mà em buồn. Chắc là tại em nghĩ đôi ta phải xa nhau.
Qua đi học đôi ba tuần, qua về thăm má qua một lần. Hãy qua về thì có lẽ sẽ thấy mặt nhau, chứ phải qua đi biệt hay sao mà buồn.
Thì thấy mặt chứ có nói chuyện gì được đâu.
Đã hứa hẹn với nhau rồi thôi, còn chuyện gì nữa mà nói.
Vì yêu nhau nên xa nhau tự nhiên phải buồn, phải nhớ chứ.
Phải, thường tình hãy yêu nhau mà phân rẽ thì nhớ nhau rồi buồn. Nhưng em phải biết ở đời có cực trước, rồi sau mới sướng. Có buồn thì chừng được vui mới biết giá trị của cái vui. Vậy đôi ta phải ráng chịu cái buồn phân ly bây giờ, đặng ngày sau được hưởng thức cái vui sum họp.
Cúc Hương suy nghĩ rồi nói cứng cỏi.
Em có đủ nghị lực chịu buồn, đặng để cho anh học mà lập thân. Em xin anh cố gắng. Xin anh nhớ sự học tập của anh, đó là con đường đưa anh đến cảnh sung hiệp trăm năm.
Qua khuyên em ráng ẩn nhẫn mà chờ qua, đừng buồn về sự phân rẽ tạm thời, mà cũng đừng lo cho phận qua ăn học. Bấy lâu nay qua xem sự ăn học là cái phương pháp để giải thoát nghèo khổ. Bây giờ nó lại là phương pháp để thỏa mãn ái tình nữa. Vậy qua sẽ cố gắng bội phần, qua sẽ ráng học cho thành công. Đang tạo ra một cảnh đời êm ấm, thanh cao, trước qua cả thảo cho má qua, sau qua đáp tình với em, là người sang sống giữa đống lúa, bên chủ tiền, mà lại biết trọng văn học hơn vàng bạc.
Được nghe mấy lời ấy, Cúc Hương vui sướng thỏa thích vô cùng, bởi vậy cô đổi buồn làm vui, dỡ sách ra mà học. Vĩnh Xuân với Cúc Hương tánh nết không giống nhau. Vĩnh Xuân nó thì ôn hòa, trầm tĩnh, kiên nhẫn, cương quyết, bởi vậy được may mắn, nhưng vui có chừng, còn gặp rủi ro thì cũng buồn, song không buồn quá độ. Còn Cúc Hương thì cô lại khác hẳn. Cô lệ làng, nóng nảy, lại đa cảm đa sầu, hay gặp buồn hay được vui, cô liền biểu lộ ra ngoài, không dằn được, không giấu được, hệ đắc chí thì cô cười, hệ trái ý thì cô khóc. Tánh nết thì khác nhau như vậy, nhưng lòng dạ thì hai người giống nhau như một, trọng nhân nghĩa, khinh tiền tài, ưa trong sạch, thẳng ngay, ghét ai dua, hống hách. Vì lòng dạ giống nhau nên yêu thương thì phải rồi, mà dầu tấm nét khác nhau, nếu yêu nhau thì cũng được, bởi vì cô yêu cậu thì cô chiều chuộng, cậu lấy ôn hòa mà chế bớt nóng nảy cho cô, cậu lấy kiên nhẫn mà phá tan chán nản của cô. Vợ chồng yêu nhau mà là biết phân biệt phải quấy, chồng biết cắt nghĩa, vợ biết thuận tùng, chồng nói vợ nghe thì hòa khí có lẽ sẽ vững bền, ân tình có lẽ sẽ chặt chẽ. Rằm tháng giêng có lễ thượng lưu, các chùa đều mở cửa cho thiện nam tín nữ đến lễ bái thánh thần trời Phật tưng bừng. Vì các trò mới tế thầy hôm tiết ngương đáng nên ông giáo huân cấm trước, ông không cho đem lễ Phật mà tế thầy nữa. Trưa bữa đó ông giáo đi lên trên nhà nghỉ rồi thì Cúc Hương nói nhỏ với Vĩnh Xuân.
Hồi nãy đi học, em đi ngang qua chùa ông, em thấy chùa mở cửa, người ta vô ra bận rộn. Giác trưa này, chắc bớt người đến cúng rồi, em muốn anh dắt em đi lại chùa đặng em gái ông quan đế phù hộ đôi ta, giúp cho em ăn ổn mà chờ anh, giúp cho anh ăn học tinh tấn, rồi giúp luôn cho hai đứa mình được phối hiệp trăm năm, đừng có điều gì trắc trở.
Hai đứa đi rủi người ta gặp, sợ họ đàm tiếu chứ.
Để em mượn một trò nhỏ đi lại chùa coi có ai hay không nhé. Chùa ở một bên đây, đi lại đó, mình đi ngã trước làm chi mà sợ người ta thấy. Hai anh em mình lén đi ngã sau giường. Đây, mình băng qua chùa thì êm ru. Để em mượn học trò đi qua trước nha. Cúc Hương bước ra ngoài, kêu một trò trai chừng 12 tuổi, rồi nói nhỏ, rồi trò ấy phát ra đi liền. Cúc Hương trở vô nói với Vĩnh Xuân. Em mượn đi coi rồi. Nếu không có ai thì mình đi ngã sao mà qua chùa. Em muốn thừa dịp này, mình giái, rồi thề nguyện với nhau trước mặt ông quan đế, đàn ông chứng minh lòng dạ của mình.
Thế mình phải nói làm sao?
Thì mình nói tên họ, rồi thề nguyện dẫu thế nào, mình cũng không bỏ nhau. Nếu đứa nào bội ước á, thì ông dặn hỏng cho mình chết.
Ghê quá.
Anh sợ hay sao?
Sợ giống gì? Qua có tính bội ước đâu mà sợ.
Nếu anh không tính bội ước, thì cứ thề với em đi. Em không sợ gì hết. Đi tới ông nào hả, bà nào mà thề, em cũng dám luôn.
Em muốn thề thì qua thề cho em tin bụng.
Trò nhỏ sai đi hồi nãy trở về, nói chùa ông mở cửa, nhưng không có ai cúng hết á. Ông từ nằm ngủ trưa trong chòi nhà lá nhỏ ở bên chùa. Cúc Hương móc túi, lấy đưa cho trò ấy một đồng xu bản mà thưởng công, rồi thối thúc Vĩnh Xuân theo cô băng vườn đi ngã sau qua chùa. Hai người không thấy ai hết, bèn do cửa hông mà bước vô chùa. Trong chùa im lìm, hai người ngó vào bàn thờ ông thì thấy ngang đèn còn cháy, cốt ông ngồi giữa mặt đỏ áo xanh, râu dài năm tròn, tướng mạo oai nghiêm lẫm liệt. Bên này thì cốt Quang Bình ôm chồng sách hầu, gương mặt hiền từ, còn bên kia thì cốt Châu Thương cầm siêu đứng phò, mặt nổi gân đen, râu mọc xồm xoàng, bộ tướng dữ tợn. Hai người khiếp sợ nên nó vội lại đứng mà ngó. Vĩnh Xuân nghĩ làm trai mà nhút nhát thì khó coi, lại đến cung kính mà lễ bái thánh thần, chứ không phải làm điều chi quấy mà sợ. Cậu bèn mạnh dạn bước tới đứng ngay trước bàn thờ ông xá ba xá, rồi vói lấy hai cây nhang châm vào, thết đèn vào phụng mà đốt. Nhang cháy rồi, Vĩnh Xuân mắt Cúc Hương lại, cậu đưa cho cô một cây, rồi hai người song song đứng trước hương án, hai tay cầm nhang đưa nhang trái mà vá. Vĩnh Xuân vái trước.
Tôi là Phan Vĩnh Xuân, 17 tuổi, ước nguyện kết tóc trăm năm với Lý Cúc Hương, kính cẩn giái ông phù hộ cho hôn sự được thành. Tôi thề nếu tôi dâm tình bội ước thì bị ông bẻ cổ chết.
Cúc Hương tiếp nói. Tôi tên là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, vừa mới được 16 tuổi. Tôi ước nguyện kết nghĩa vợ chồng với Phan Vĩnh Xuân. Tôi lại mà cầu ông chứng minh lời ước nguyện của tôi, phù hộ cho Vĩnh Xuân mạnh giỏi và ăn học thành công đặng cưới tôi. Nếu tôi bội ước, không chờ Vĩnh Xuân, thì xin ông dặn hỏng cho tôi chết.
Vĩnh Xuân góp hai cây nhang đem cặp trên bàn thờ, rồi cùng với Cúc Hương lạy mỗi người bốn lạy. Vái lạy rồi hai người mới thủng thẳng, nhẹ bước lui ra cửa, ngực nhảy thình thịch, mặt còn tái xanh. Chừng về tới vườn ông giáo rồi, Cúc Hương mới níu Vĩnh Xuân đứng lại mà nói.
Hồi nãy mới bước vô chùa, em thấy cốt ông, em sợ quá. Anh giảng thiệt, mai mà có anh á, em mới dám vái lạy, chứ một mình em chắc em trở ra liền. Em có dám lại đứng trước bàn thờ đâu. Thôi, hôm trước, ông Tơ đã định nhân duyên. Bây giờ, ông quan đế lại làm chứng cho anh em mình kết nghĩa vợ chồng với nhau nữa. Việc đó đã chắc chắn rồi. Không ai làm sao cho rã rời được. Vậy, anh cứ an lòng mà ăn học nha. Dầu cho phải chờ bao lâu, em cũng chờ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Có chiều thần thương bao nhớ như
sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 5 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Đến ngày 21 tháng Giêng, Vĩnh Xuân với Cúc Hương chỉ còn nghe thầy giảng 5 tờ sách chót thì hết bộ Mạnh Tử. Ấy vậy, ngày nay là ngày hai đứa trẻ được chung trà với nhau lần cuối, rồi người đi học phương xa, kẻ ở nhà buôn bán. Bữa ấy Cúc Hương đi học sớm, lại có đem một gói cuốn tròn, ngoài bao giấy trắng và bột nhợ gai chắc chắn. Chừng Vĩnh Xuân vô tới, thì Cúc Hương cười mà nói,
đôi ta còn gần nhau có một bữa nay mà thôi, vậy thầy giảng sách rồi, thì anh em mình vui chơi với nhau một bữa, rồi có phân ly nha.
Cô nói cô cười mà cô ứa nước mắt. Vĩnh Xuân tuy cảm xúc, xong bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ngồi học một hồi, cậu liếc mắt ngó Cúc Hương, rồi cậu trâu mày, lộ vẻ buồn, lo về sự sắp ly biệt. Đến trưa, ông giáo huân cắt nghĩa bộ sách Mạnh Tử cho Cúc Hương với Vĩnh Xuân. Dạy dứt rồi, ông rất vui mừng mà nói,
thầy lấy làm hài lòng mà dạy hai cháu được trọn bộ tứ thơ. Học Mạnh Tử rồi, thì chắc hai cháu đã nhận thấy đạo học của thầy Mạnh Đức Khổng Tử chủ chữ nhân. Ngài dạy sát thân dĩ hành nhân, chữ nhân của ngài đó nó hàm suốt bao la tất cả mọi mối đạo. Thầy Mạnh Tử chủ chữ nghĩa, thầy dạy xá sanh nhi thủ nghĩa, chữ nghĩa của thầy nó cũng bao trùm cả đạo học như chữ nhân. Nhưng muốn nên người quân tử phải làm cho trọn nhân trọn nghĩa. Kể từ ngày mai hai đứa sẽ rời xa thầy, đứa thì học chữ Tây, đứa thì về nhà ở buôn bán. Trước khi từ biệt nhau, thầy dặn hai cháu điều này. Dầu học thứ chi, dầu làm việc chi, hãy có rảnh hai cháu đến lấy bộ tứ thơ ra mà đọc đi đọc lại. Đọc Đại Học, Trung Dung, hai cháu sẽ nhớ nguyên tắc Nho giáo. Đọc Luận Ngữ để tu tâm dưỡng tánh, còn đọc Mạnh Tử để hành vi xử sự. Đạo học của thầy Mạnh Tử có vẻ thực tế, vậy hai cháu ở đời cứ đọc Mạnh Tử rồi cứ nương theo ý thầy Mạnh mà xử sự thì khỏi phải sợ thua xúc người. Hai cháu học đã dứt rồi, muốn về liền bây giờ cũng được.
Trịnh Xuân với Cúc Hương đồng nói, ở đặng dò hết lại coi có câu nào không hiểu rõ thì hỏi thêm, rồi chiều sẽ về. Ông giáo gật đầu, rồi ông đi nghỉ trưa. Cúc Hương đưa một cắt bạc mượn học trò ra chợ mua bánh trái đem về Đại Vĩnh Xuân đặng giả từ nhau. Cô đưa cho Vĩnh Xuân cái gói cô đem theo từ sớm mới mà nói,
trong một vài bữa nữa anh sẽ đi Gò Công học. Em chẳng biết lấy vật chi mà tặng anh. Hồi hôm em đi mua dài thước vải với dài thước hàng để anh may áo bận đi học. Anh bận áo thì anh nhớ em, vậy xin anh đừng từ chối làm cho em buồn.
Vĩnh Xuân bối rối, không kiếm được lời mà từ, nên phải nhận lãnh, thầm tính đem về nhà nói dối với mẹ rằng, hàng giải của thầy cho thì khỏi mang tiếng gì hết. Cúc Hương với Vĩnh Xuân văn díu, dặn dò nhau đủ điều. Đến xế, ông giáo trở xuống trường, dọn bài cắt bàn, đủ rồi ông cho học trò về. Cúc Hương với Vĩnh Xuân dắt nhau đến trước mặt, mà tạ ơn và cáo biệt thầy. Ông giáo chúc cho hai kẻ, tuy đi riêng hai ngã, song cả hai đều được thành công mỹ mãn, và được đạo nhân nghĩa giúp cho rực rỡ hiển vinh. Vĩnh Xuân tuổi còn trẻ mà đã mang chí to. Vì nhà nghèo, cha chết sớm, mẹ cực thân, nên cậu nuôi cái chí, tấn thủ thiệt mạng, thiệt cao, quyết lấy sự học để lập thân, học cho giỏi, cho nhiều, đặng vượt ra khỏi cảnh bần hàn mà bước vào chốn vinh quang, cho thân được thảnh thơi, danh được rỡ ràng, mẹ được sung sướng, mà vong linh của cha cũng được an vui nơi chín suối nữa. Hôm nay, Vĩnh Xuân lại mang thêm một khối tình nặng nữa. Ngày như đêm, nó cứ triều triệu trong lòng, theo thế thường, thanh niên mà vương vấn bệnh tình, thì như sai như mê, chỉ biết vui với người yêu, không còn kể thế gian thấp cao hay khôn dại gì nữa. Đối với Vĩnh Xuân, không phải vậy. Với Vĩnh Xuân, tình không hại chi, trái lại, tình giúp thêm nghị lực, thêm hăng hái cho chí tấn thủ, để lập thân. Trước kia phải lập thân đặng vượt khỏi cảnh nghèo lang bang, bây giờ còn lại lập thân để được thỏa mãn tình yêu đồng ấm. Khai trường, Vĩnh Xuân được đốc học chọn cho lên học lớp nhất, đặng thầy dạy rút rồi cuối năm cho đi thi. Vĩnh Xuân phấn chí, nỗ lực học hành, vào trường chăm chú nghe thầy giảng, về nhà cặm cụi kiếm thế học thêm, đêm ngày không rời cuốn sách. Vợ chồng Ba Cao tuy thương Vĩnh Xuân như con, song dốc nát không dạy dỗ gì hết, chỉ cho ăn cơm mỗi ngày hai bữa vậy thôi. Mà cả hai vợ chồng lại có tánh ham bài bạc, nên thường ngồi sòng hoài, để Vĩnh Xuân thông thả học hay chơi tùy ý. Trong hai năm trước, Vĩnh Xuân để hai tuần lễ mới về thăm mẹ một lần, chiều thứ bảy về, rồi khuya thứ hai đi xuống. Bây giờ bài dở nhiều, lại muốn dùng Chủ nhật rảnh mà coi lại bài cũ, bởi vậy Vĩnh Xuân định mỗi tháng về một lần chứ không về thường đâu. Mới học lớp nhất tháng đầu thì Vĩnh Xuân lại chiếm ưu hạng, được ông đốc với thầy nhất ban khen, Vĩnh Xuân vui lòng, nên thứ bảy tuần đó về thăm mẹ. Cậu không để ý tìm kiếm Cúc Hương, nhưng sáng Chủ nhật cậu ra chợ chơi, dường như có ám được xô đẩy cậu phải đi ngang qua nhà Cúc Hương, rồi xây mặt ngó vào nhà. Cậu không thấy dạng Cúc Hương, cậu lại buồn. Buổi chiều muốn đi nữa, mà sợ đi cũng không thấy, rồi càng buồn thêm. Bởi vậy nằm nhà dở sách Mạnh Tử đọc chơi, rồi khuya dậy sớm mà đi học. Tháng sau, Vĩnh Xuân về nữa, cậu nhất định không léo hắn trước nhà Cúc Hương, vì sợ không thấy được thì buồn, mà giàu có thấy cũng không nói chuyện được.
Sớm mơi lúc chợ nhóm đông, Vĩnh Xuân thả bước ra chợ chơi. Cậu vào nhà lồng rộng lớn mênh mông của chợ Dòng, bắt từ đầu trên phía đình thờ thần, đi lần xuống phía chợ cá. Nửa cái ngà lòng phía trên không có ai mua bán vật chi hết, bỏ trống cho bầy con nít chạy vòng theo những cuộc gạch bự chơi cút bắt la om sòm. Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng, ngồi dây lưng vô mấy góc cột gánh mà bán. Tỉnh Xuân chợt thấy Cúc Hương ngồi tại một góc chợ trước mặt, và hai bên bày đồ bán đủ thứ, đường, đậu, chùm kết, bún tàu, thuốc giấy, hộp quẹt, nước mắm, dầu lửa, vải trắng, vải đen, chổi quét nhà, khăn lau mặt. Cậu đứng xa xa mà ngó, không muốn lại gần, vì có người khác cũng dọn đồ ngồi bán chung quanh, sợ lại đó nói chuyện, biểu lộ thâm tình rồi người ta nghi mà mang tiếng. Chẳng dè Cúc Hương ngó thấy, cô đứng dậy kêu mà nói lớn.
Anh Xuân, anh mới về phải không? Bước lại đây cho em hỏi thăm chút nè.
Tỉnh Xuân dự, thấy kẻ mua người bán lăng xăng, không biết có nên là nói chuyện với nhau hay làm lơ rồi bét đi chỗ khác. Cúc Hương ngồi xuống nhưng kêu nữa không thể làm lơ được. Tỉnh Xuân thủng thẳng đi lại mà trong bụng ái ngại cực điểm. May lúc ấy không có ai mua đồ của Cúc Hương, mà có chị Tỷ, có chồng khách trú ở trong một căn phố phía sau chợ. Chị cũng dọn hàng ngồi bán giữa bên Cúc Hương. Chị ngó Vĩnh Xuân trân trân, làm cho cậu bối rối hết sức. Thấy Vĩnh Xuân lại tới, Cúc Hương hỏi.
Từ hôm khai trường đến nay, anh ở luôn dưới mà học hay sao, nên không thấy về.
Năm nay bài nhiều, nên một tháng tôi mới về một lần. Hôm trước tôi có về.
Em không hay, năm nay anh được lên lớp nhất phải không?
Phải.
Em chắc anh học giỏi hơn người ta rồi.
Thì ráng học vậy thôi.
Chí em giao cho em ít trăm đồng bạc làm vốn đặng tập mua bán. Em mua đồ rồi mới dọn ra đây mà bán chừng 10 bữa rài. Em chưa thạo cách mua bán. Mai nhờ có chị hai ngồi một bên em đây. Chị chỉ dẫn dùm cho em. Nên chắc ít tháng nữa em quen rồi em làm được. Chủ nhật nào anh có về thì ghé đây nói chuyện chơi nha. Mỗi bữa tảng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn về.
Chị hai Tỷ, tuổi lối 30, chị hỏi Vĩnh Xuân.
Em là con thím Hưng Văn phải không?
Thưa phải.
Em học với Dưới Gò Công hay học ở đâu?
Tôi học với Gò Công.
Có một bà già ghé lại gian hàng hai Tỷ, lừa đường tán mà mua, liền đó lại có hai chị bưng thúng ghé gian hàng Cúc Hương hỏi giá đặng mua dầu lửa với nước mắm. Tỉnh Xuân nhân dịp có khách hàng lại mua đồ từ Cúc Hương với hai Tỷ mà đi. Cúc Hương không cầm lại mà dặn,
tuần nào anh có về thăm bác thì ra đây nói chuyện chơi.
Tỉnh Xuân nhưng thầm tính không nên nó vẩn vơ chỗ Cúc Hương buôn bán, vì gặp nhau Cúc Hương hay hỏi việc này việc nọ lăng xăng, rủi cô nói lỡ lời, làm cho mấy người ngồi gần đó họ hiểu được tình ý thì sanh ra chuyện không tốt. Thiệt quả, mấy lần sau Vĩnh Xuân về, cậu ít muốn ra chợ. Lần nào cậu nhớ Cúc Hương quá, tính thấy hình dạng một chút cho nguôi bớt nỗi lòng, thì cậu đi ngoài xa, đang thấy mặt nhau vậy thôi, chứ không dám lại gần mà nói chuyện trước mắt thiên hạ, nhất là trước cặp mắt láo liên của chị hai Tỷ. Hễ chị thấy cậu thì chị chúm chím cười, cười bởi duyên cớ nào, cười mừng hay là cười ngạo.
Lập bập đã tới bãi trường nửa năm, Vĩnh Xuân đã chắc chắn chiếm cái địa vị của một trò giỏi nhất trường Gò Công. Không có trò nào còn lăm le muốn tranh giành, mà ông Đốc với mấy giáo viên đồng đặt hy vọng vào Vĩnh Xuân để vượt giải trong kỳ thi học bổng sắp tới. Vĩnh Xuân rất vui thấy sự cố gắng của mình được kết quả tốt đẹp. Nhưng vật nào có bề mặt thì cũng có bề trái, là cái bề thô bỉ xấu xa. Vĩnh Xuân học thì tinh tấn như vậy, mà vợ chồng ông cậu là Ba Cao bài bạc thua, khiến mắc nợ lúc đầu. còn có 3 tháng nữa Diễn Xuân đi thi, thì vợ chồng Ba Cao phải bán hết xe ngựa cùng nhà cửa, đặng trả nợ rồi tính dắt nhau xuống Vàm Láng ở mà mua bán cá biển. Nguyễn Xuân bối rối, mai cậu còn lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng, lại mai có trò học một lớp nhà ở xóm Cầu Tàu, dắt cậu về thưa với cha mẹ cho cậu ở ăn cơm quán mà học cho đến mãn năm. Người ta thấy tình thế của Diễn Xuân nguy nan, học giỏi mà nhà nghèo, người ta chịu nuôi cơm dùng, mỗi tháng chỉ đòi 3 đồng mà thôi, để 2 đồng cho cậu ăn bánh sớm ơi mà đi học. Nhờ cái mai đó nên Diễn Xuân có chỗ dung thân mà học cho đến cuối năm rồi đi thi. Năm đó trường Gò Công chọn 6 trò cho lên Sài Gòn thi chung với học trò các trường sơ học trong lục tỉnh. Trường Gò Công có 2 trò được chấm đậu, Phan Vĩnh Xuân với 1 trò nữa tên Nguyễn Ngọc Trơn, gốc ở chợ Tổng Châu. Thi rồi trở về, 2 trò thi đậu được ông Đốc học với mấy thầy giáo ngợi khen nức nở. Ông Đốc nói, nếu không muốn học thêm 4 năm nữa, thì ông sẽ xin với Tham Biện cấp bằng cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Thầy Nhất và mấy thầy đều khuyên ráng học thêm 4 năm, đặng làm thông ngôn, ký lục, lương lớn hơn, mà sao lại còn được lên chức huyện, phủ, vinh hiển. Học được nhà nước nuôi cơm cháo, lại phát áo quần, có tốn hao gì mà không chịu học. Diễn Xuân bưng bả về nhà cho mẹ hay, đặng mẹ mừng, và cũng cho Cúc Hương hay, đặng cô vui. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, nghe con thi đậu thì bà vui mừng cực điểm. Bà hỏi thi đậu rồi làm việc gì? Diễn Xuân đem lời của ông Đốc học nói với lời của mấy thầy giáo, khuyên mà thuật lại cho mẹ nghe. Rồi cương quyết nói thế nào cũng phải đi học thêm 4 năm nữa, chứ được người ta nuôi cơm nước, phát áo quần, mà mình bỏ để lãnh chức giáo tổng thì uổng lắm. Sáng bữa sau, Diễn Xuân đi thăm ông giáo huân, ông nghe thi đậu, ông mừng hết sức, rồi ông cũng khuyên ráng học thêm, vì ông biết giới trí thông minh và tánh cần mẫn của Diễn Xuân, thì nên học cho đến cùng, bằng thân danh được hiển đạt. Diễn Xuân trở ra chợ, đi ngay lại dàn hàng của Cúc Hương mà báo tin thi đậu, thì cậu thấy đường Tấn Thủ đã mở rộng, chí Lập Thân còn hùng hào, cậu không thèm ái ngại điều gì nữa. Cúc Hương rất vui mừng, chị Hai Tỷ rất khen ngợi, chị hỏi thi đậu rồi được làm thầy giáo hay là còn phải đi học nữa. Diễn Xuân cương quyết nói còn đi học tiếp 4 năm nữa, 2 năm tại Mỹ Tho, 2 năm tại Sài Gòn, rồi làm thông ngôn, ký lục.
Cúc Hương tiếp cắt nghĩa cho chị Hai Tỷ hiểu học 4 năm nữa mà nhà nước nuôi cơm và chịu quần áo, mình khỏi tốn gì hết, đi học như vậy sung sướng quá. Người ta muốn hết sức mà muốn không được chứ phải dễ hay sao? Vĩnh Xuân khoái chí nên chúng chính cười. Cúc Hương hỏi,
rồi chừng nào anh mới lên Mỹ Tho học?
Còn lâu mà, ăn Tết rồi à, lối cuối tháng Giêng tôi mới đi.
Ở chợ mình có ghe đi Mỹ Tho mỗi ngày, anh đi cũng tiện lắm đó. Anh có lên thưa cho thầy hay rồi chưa? Anh lên nói chắc thầy mừng lắm nha.
Tôi đi thăm thầy rồi tôi mới ra đây. Thầy mừng dữ, thầy biểu phải chịu cực học thêm cho nên danh, đừng ham làm giáo tổng, không có tương lai gì hết.
Anh nên vâng lời thầy, ý em cũng muốn như vậy.
Vĩnh Xuân nghe Cúc Hương nói câu chót thì sợ câu chuyện kéo dài rồi rối nùi, nên cậu từ già chị Hai Tỷ và Cúc Hương mà đi. Cúc Hương nói Vĩnh Xuân còn nghỉ lâu, vậy thì buổi sớm mơi nào rảnh ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân làm lơ mà đi, không dám hứa. Buổi chiều, cậu đi vướng mộ cha. Cậu vái vong linh cha phù hộ cho cậu mạnh khỏe, học đến cùng, đặng lập thân và báo hiếu. Tháng chạp, sớm mơi, chợ nhóm đông đảo. Lại buổi chiều, tại đầu cầu sắt, người ta gánh gạo, chợ lúa, vào bán cũng vui. Thế mà Vĩnh Xuân sợ gặp Cúc Hương, rồi tình yêu khiêu gợi, sanh chuyện không hay, nên cậu ít muốn đi chơi, cứ lục đục ở nhà, đọc sách cũ lại, đặng chừng vào trường lớn học, quải thua suốt chúng bạn. Một đêm, bà Hương Văn Thanh nằm nói chuyện học hành của con. Bà than rằng, 3 năm nay con học ở dưới cỏ công, nhờ vợ chồng ba cao nuôi cơm, lại nhờ có tiền học bổng để may áo quần mà bận lành lẽ. Bây giờ đi học xa, tuy nhà nước nuôi cơm và chịu áo quần, song mình cũng phải có tiền đặng ăn bánh trai chút đỉnh với người ta. Lại còn phải có tiền đặng lúc khai trường và lúc phải trường đi tàu, đi xe chứ. Thế nào mỗi năm bà cũng phải có ít nhất là 10 đồng bạc để cung cấp.